Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu ngày 23 tháng 7 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về kết quả của năm thánh linh mục tại một giáo phận bên Pháp. Kế đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Căn cước người Kitô và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn giáo với Duy An. Tin Boston, Hoa Kỳ. Tòa Thánh tuyên bố vì lợi ích của giáo phận có thể đóng cửa các giáo xứ. Được biết, hồi năm 2004, lại đến một số lý do như thiếu linh mục, dân số công giáo thay đổi và nhất là thiếu hụt tài chính, Tổng giáo phận Boston, Hoa Kỳ đã tuyên bố đóng cửa một số giáo xứ. Không chấp nhận quyết định này, cho nên một số giáo xứ đã làm đơn kiện lên Bộ Giáo sĩ và Tòa án Tối cao của Tòa Thánh. Dạo tháng Giêng năm 2006, Tòa Tổng giám mục Boston loan báo rằng Bộ Giáo sĩ đã bác đơn của 9 giáo xứ. Hôm 15 tháng 7, giáo phận này lại cho biết đã nhận được phán quyết của Tòa án Tối cao của Tòa Thánh. Phán quyết này khẳng định rằng giáo phận có thể xét thấy vì lợi ích mà đóng cửa một số giáo xứ. Hiện vẫn còn một số giáo xứ tổ chức các cuộc canh thức để đòi hỏi mở cửa lại các giáo xứ đã bị đóng cửa. Một thông cáo của Tổng giáo phận Boston cho biết sẽ tiếp tục tìm một giải pháp ôn hòa để chấm dứt các buổi canh thức như thế. Tổng giáo phận Boston khẳng định, chúng tôi kêu gọi và khuyến khích tất cả những ai đã làm đơn khiếu kiện về việc đóng cửa các giáo xứ hãy liên kết với chúng tôi trong nỗ lực tái thiết và hàn gắn giáo hội địa phương của chúng ta. Tin Hoa Kỳ. Người Công giáo Hoa Kỳ thực hiện bó hoa thiêng liêng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Theo Tòa sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, chiến dịch bó hoa thiêng liêng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha đã thu thập được trên 1 triệu lời cầu nguyện. Bó hoa thiêng liêng đã được chuyển về Vatican để dâng lên Đức Thánh Cha. Chiến dịch bó hoa thiêng liêng này đã được Hội Đức Hồng Y Newman bảo trợ. Đây là một chiến dịch nhằm đáp lại lời kêu gọi mà Đức Cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, đã đưa ra trong ngày Chủ nhật lễ lá vừa qua, khi giới truyền thông mở ra cuộc tấn công tới tấp nhắm vào Đức Thánh Cha. Chiến dịch bó hoa thiêng liêng đã được khai mạc vào ngày thứ Tư tuần Thánh và kết thúc vào ngày Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong chiến dịch cầu nguyện, có trên 24.000 thánh lễ, 31.000 ngày ăn chay và gần 50.000 giờ thánh chầu thánh thể. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ý kêu gọi cần phải có một thế hệ chính trị gia công giáo mới cho nước này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genoa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, nói rằng, sự dấn thân của các chính trị gia công giáo là một phần quan trọng để mang lại giải pháp cho tình trạng đất nước hiện nay. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý ghi nhận rằng, hiện rất khó tìm được một sự đồng thuận về công ích. Ai cũng chỉ tìm những thiện ích nhất thời và tinh thần phục vụ ngày càng suy giảm. Trong một bối cảnh như thế, theo Đức Hồng Y Bagnasco, cần phải có một thế hệ chính trị gia công giáo mới, biết xả thân hy sinh vì công ích. Đề cập đến tình trạng thiếu đạo đức công giáo trong sinh hoạt chính trị, vị Hồng Y lãnh đạo giáo hội Ý kêu gọi cần phải có sự lương thiện cá nhân. Vị Hồng Y 67 tuổi này nói rằng, cần phải có những chính trị gia đi theo con đường của Chúa, chứ không vì lợi ích của đảng phái. Đề cập đến nạn thất nghiệp, Ngài cho rằng, đây là dịp để các gia đình, thay vì phung phí của cải, biết thích nghi để sử dụng của cải một cách tốt đẹp hơn. Ngài kêu gọi mọi người Ý hãy tùy theo khả năng của mình mà chia sẻ với người khác. tin viên áo quốc, đại diện các tôn giáo kêu gọi chấm dứt kỳ thị đối với những người mắc bệnh SIDA. Hôm 21 tháng 7 vừa qua, bên lề hội nghị quốc tế về SIDA diễn ra tại Viên Áo Quốc, các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi chấm dứt việc lên án những người mắc bệnh SIDA. Văn kiện chung kết mang chữ ký của các nhà lãnh đạo Kitô giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo, Phật giáo, Đạo Sikh và Baha'i đã dựa trên kết quả của một hội nghị diễn ra tại Amsterdam, Hà Lan, dạo tháng 3 vừa qua, để kêu gọi hoạt động không ngừng hầu chấm dứt thái độ lên án và kỳ thị đối với những người mắc bệnh SIDA. Đòi hỏi phải có một hành động thực tiễn, các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng muốn đóng một vai trò tích cực trong việc phòng ngừa nạn dịch bệnh này. Tin Malawi. Đức Thánh Cha cho thành lập một giáo phận mới tại Malawi, Phi Châu. Hôm 21 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha loan báo cho thành lập một giáo phận mới tại Karonga, miền Bắc Malawi, tách khỏi giáo phận Zuzu. Giáo phận Zuzu có khoảng 400.000 tín hữu công giáo. Với sự chia cắt này, giáo phận mới có khoảng 40.000 tín hữu rải rác trong năm giáo xứ. Đức Cha Joseph Mukasa Zuza, giám mục Zuzu, nói với hãng thông tấn công giáo CNA rằng, với việc thành lập giáo phận mới này, các đức giám mục và linh mục trong giáo phận không còn phải vất vả nhiều trong việc di chuyển để làm mục vụ. Phần lớn các phương tiện giao thông trong giáo phận Zuzu đều là đường đất. Có giáo xứ cách tòa giám mục đến cả 400 cây số. Cha Martin Anguel Tumbuka, trưởng ấn về học vụ tại Đại học Công giáo Malawi, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục giáo phận mới. Tin Kerala, Ấn Độ. Những người cộng sản tại bang Kerala, Ấn Độ đã phẫn nộ sau khi các đức giám mục trong bang kêu gọi dân chúng chỉ nên bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào biết kính sợ Chúa. Kerala là bang có đông tín hữu công giáo nhất tại Ấn Độ. Trong lá thư mục vụ đề ngày 18 tháng 7 vừa qua, các đức giám mục trong bang Tây Nam Ấn Độ này đã kêu gọi các tín hữu chỉ nên bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào có khả năng và biết kính sợ Chúa. Lời kêu gọi của các đức giám mục đã khiến cho ông Thomas Isaac, một đảng viên cộng sản đang làm bộ trưởng tài chính của bang, tố cáo rằng các đức giám mục xen vào chính trị. Được biết, đảng cộng sản có nhiều đảng viên tại bang Kerala hơn bất cứ bang nào tại Ấn Độ. Ông Isaac nói rằng, người cộng sản không chống lại tôn giáo, nhưng phản đối bất cứ hành động nào của các nhà lãnh đạo tôn giáo khi xen vào chính trị. Tin Seoul, Nam Hàn. Chính phủ Nam Hàn cho phép một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo tôn giáo cứu trợ Bắc Hàn. Do các căng thẳng mới đây trên bán đảo Triều Tiên, chính phủ Nam Hàn quyết định đình chỉ mọi chương trình cứu trợ của các tôn giáo dành cho Bắc Hàn. Theo tin của hãng thông tấn UKA News, các nhà lãnh đạo tôn giáo thuộc phong trào Liên đới vì Hòa giải và Hòa bình Triều Tiên nói rằng, vào ngày 26 tháng 7 tới đây, họ sẽ vượt qua biên giới và trao 300 tấn lúa mì cho người dân Bắc Hàn. Theo dự trù, sẽ có 30 nhà lãnh đạo tôn giáo gồm Phật giáo, Công giáo, Đạo Cheon Dokyo, Tin lành và Phật giáo Won sẽ đến Kaesong, Bắc Hàn để trao quà cho nhân dân Bắc Hàn. Tuy nhiên, văn phòng chính phủ Nam Hàn đặc trách về việc tái thống nhất Nam Bắc đã chống lại chương trình này. Cha John Kim Hun Il, một thành viên của phong trào, nói rằng, Bộ Thống nhất Triều Tiên của chính phủ Nam Hàn nói rằng, Bộ chỉ cho phép 5 thành viên của phong trào được đi Bắc Hàn để trao quà. Cha Kim nói rằng, việc chính phủ Bắc Hàn cho phép trao tặng lúa mì cho nhân dân Bắc Hàn là một điều có ý nghĩa. Tuy nhiên, thật là đáng tiếc khi chính phủ giới hạn con số các đại diện tôn giáo được phép đi Bắc Hàn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn UKA News hôm 21 tháng 7 vừa qua, cha Kim nói rằng, con đường đi đến Bắc Hàn đã bị đóng lại. Tất cả những gì chúng tôi mong muốn là làm sao giao được số lúa mì và có được vai trò trong việc mở lại cuộc đối thoại và hợp tác với Bắc Hàn. sau khi Bắc Hàn bắn chìm một tàu chiến của Nam Hàn, chính phủ Nam Hàn đã hạn chế việc qua lại giữa biên giới hai miền. Tin London. Một dòng nữ tại Anh đã cho công bố những lá thư trao đổi giữa một nữ tu của dòng và đức cố Hồng Y John Henry Newman, người sáng lập phong trào Oxford, nhằm kêu gọi giáo hội Anh giáo trở về với những cội rễ công giáo. Các lá thư cho thấy Đức Hồng Y Newman, người sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong chân phước tại Birmingham vào ngày 19 tháng 9 tới đây, đã cố gắng an ủi nữ tu Dominica Bowden thuộc dòng Đức Mẹ đi viếng sau khi nữ tu khám phá mình mắc bệnh lao. Nữ tu Bowden là con của ông John William Bowden, một người bạn thân của Đức Hồng Y khi ngài còn dạy học tại Đại học Oxford. Năm 1831, lúc còn là một linh mục Anh giáo, Đức Cố Hồng Y Newman đã rửa tội cho nữ tu Bowden. Năm 1847, hai năm sau khi Đức Hồng Y được đón nhận vào giáo hội công giáo và ba năm sau khi người cha qua đời, nữ tu Bowden cũng xin trở lại công giáo và năm 21 tuổi gia nhập dòng Đức Bà đi viếng. Chính Đức Hồng Y là người đã giảng trong thánh lễ khấn trọn của nữ tu Bowden. Tin Moscow. Mới đây, giáo hội chính thống Nga đã tìm được ba cuốn sách quý nói về sự hiện diện của giáo hội này tại Trung Quốc. Cuốn sách thứ nhất không có tên tác giả, viết về nhà thờ tà áo che chở của Đức Mẹ Thiên Chúa, được xây cất năm 1931 tại Tianjin. Cha Akmantrai Victor là vị linh mục đầu tiên cai quản giáo xứ gồm có một nghĩa trang, một tu viện, một trường trung học, một bệnh viện. Nhiều tín hữu Kitô ngoại quốc đã được chăm sóc tại bệnh viện này. Tác giả của quyển sách thứ hai là ông Konstantin Komarov, một sinh viên thần học. Với tựa đề Lịch sử nhà thờ truyền tin tại Harbin, quyển sách dày 200 trang này được ấn hành năm 1942 và viết về điều mà tác giả gọi là nhà thờ chính thống cổ xưa nhất trong thành phố. Được xây cất toàn bằng gỗ vào năm 1903, ngôi nhà thờ này được xây dựng lại bằng đá vào năm 1907. Bên cạnh nhà thờ có một trường học dành cho các thiếu niên Nga và được sử dụng như một bệnh viện trong cuộc chiến Nga-Nhật năm 1904-1905. Sau đó, ngôi nhà thờ này bị thiêu rụi, nhưng được tái thiết năm 1918. Tác phẩm thứ ba có tựa đề Bắc Kinh, sứ mệnh truyền giáo của Nga tại Trung Quốc, được xuất bản năm 1939 tại Tianjin. Cuốn sách này ghi lại lịch sử của công cuộc truyền giáo tại Trung Quốc mà giáo hội chính thống Nga đã khởi sự từ năm 1896. Lịch sử của giáo hội chính thống Nga tại Trung Quốc đã có từ hơn 300 năm qua. Các cộng đồng đầu tiên đã được những người di dân Nga thành lập, nhất là tại Bắc Trung Quốc. Hiện nay, 13.000 thành viên của giáo hội này là hậu duệ của các di dân Nga, phần lớn tập trung tại một số tỉnh ở phía Bắc Trung Quốc. Hiện nay, không có giáo sĩ hay giám mục chính thống Nga tại Trung Quốc. Tất cả đều đã bị sát hại trong cuộc cách mạng văn hóa. Tuy nhiên, vẫn có 13 tín hữu chính thống Trung Hoa đang theo học thần học tại Moscow và Saint Petersburg. Các linh mục chính thống Nga chỉ đến Trung Quốc để cử hành các lễ lớn như Giáng sinh và Phục sinh trong tòa đại sứ và các tòa lãnh sự Nga. Tin Mumbai, Ấn Độ. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo thuộc giai cấp cùng đinh tại Ấn Độ chống lại kỳ thị. Trên 5.000 tín hữu Kitô và Hồi giáo thuộc giai cấp Dalit, giai cấp cùng đinh trên toàn quốc Ấn Độ, đã tọa kháng trong công viên Janta Manta tại New Delhi để đòi quyền bình đẳng với những người Ấn giáo và Phật giáo cùng đinh. Cuộc tọa kháng do Hội đồng Giám mục Ấn Độ, Hội đồng các Kitô Dalit toàn quốc và Hội đồng các giáo hội Kitô Ấn Độ đồng bảo trợ. Mục đích của cuộc tọa kháng là yêu cầu bãi bỏ Điều 3 trong Hiến pháp năm 1950, chỉ nhìn nhận quy chế và quyền của người Ấn giáo và Phật giáo thuộc giai cấp cùng đinh. Theo Hiến pháp Ấn Độ, những người cùng đinh nào trở lại Kitô giáo hay Hồi giáo đều mất mọi quyền lợi, kể cả quyền được có đại diện trong sinh hoạt chính trị. Ngày 18 tháng 12 năm vừa qua, Ủy ban Toàn quốc về các nhóm tôn giáo và ngôn ngữ thiểu số đã đệ trình lên Quốc hội tỉnh nguyện yêu cầu sửa đổi lại luật này. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về kết quả của năm thánh linh mục tại một giáo phận bên Pháp do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của thánh Jean-Marie Vianney, cha sở họ Arx, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề nghị Giáo hội Hoàng Vũ cử hành năm linh mục. Năm linh mục khai mạc và kết thúc với lễ thánh tâm Chúa Giêsu Kitô từ ngày 19 tháng 6 năm 2009 đến ngày 11 tháng 6 năm 2010. Năm linh mục long trọng kết thúc với khoảng hơn 15.000 linh mục từ năm châu bốn bể tuôn về Roma. Các vị đã đặc biệt tham dự đêm kinh thức và thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng ngày thứ Sáu, 11 tháng 6. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Cha Bernard Husse, giám mục giáo phận La Rochelle ở miền Tây nước Pháp. Trước hết, Đức Cha đã nhắc lại ý hướng của Đức Thánh Cha khi Ngài công bố một năm dành cho các linh mục như sau. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã muốn nhấn mạnh rằng các cộng đoàn tín hữu công giáo phải ý thức hơn về hồng ân trọng đại của sứ vụ linh mục. Các tín hữu công giáo nên ý thức sâu xa rằng các linh mục, cho dù là những người bình thường, vẫn làm chứng cách khác thường về hồng ân tận hiến cuộc đời để mãi mãi đi theo Chúa Giêsu Kitô. Các tín hữu công giáo cũng cần phải suy tư về chiều kích sâu thẳm về lòng trung tín của các linh mục. Đó cũng chính là dấu chứng sự trung thành của Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng ao ước năm linh mục khơi động và cổ võ ơn gọi thật cần thiết và ưu tiên là ơn gọi thừa tác vụ linh mục. Sau đó, Đức Cha đã cho biết giáo phận của Ngài đã có những sáng kiến và những tổ chức ghi dấu năm linh mục như sau. Giáo phận chúng tôi không nói đến các sáng kiến đã diễn ra nơi các giáo xứ vì như thế sẽ quá dài. Giáo phận chúng tôi, cùng với 24 linh mục giáo phận, đã đến Arx để tĩnh tâm trong vòng một tuần lễ. Cơ hội này giúp tôi biết rõ hơn về con người và cuộc sống thánh thiện của cha sở Joan Marie Vianney. Sáng kiến khác nữa là Đức ông André Duplex, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Pháp, người đã viết hai cuốn sách về cha sở họ Arx, đã đến thuyết trình hai lần và giảng cho hơn 50 linh mục giáo phận chúng tôi tham dự tĩnh tâm. Ngoài ra, đài phát thanh công giáo của chúng tôi cũng đã phát đi chứng từ của các linh mục về những điều chính yếu, linh hoạt cuộc sống các ngài xuyên qua niềm vui cùng những nỗi khó khăn. Khi hỏi, Đức Cha muốn nói gì với các linh mục, tuyên bố mình thật hạnh phúc, thực thi sứ vụ, cũng như với các linh mục không ngần ngại thú nhận phần nào bị mất can đảm, thì Đức Cha đã trả lời như sau. Trong toàn bộ lịch sử nhân loại, cũng như lịch sử đời người, luôn luôn chen lẫn ánh sáng và bóng tối, niềm vui và nỗi buồn sầu. Đó cũng là điều không thể tránh được trong cuộc sống của một linh mục khi Ngài thực thi sứ vụ thánh. Nhưng, sức mạnh và niềm vui của vị linh mục cậy dựa vào sức sống và niềm hy vọng của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. tôi thường suy gẫm về bài diễn văn của Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa ăn cuối cùng, được Thánh sử Gioan ghi lại, đặc biệt là lời cầu nguyện cho các linh mục. Tôi thường lặp đi lặp lại với các linh mục trong giáo phận, cách riêng với những vị đang trải qua thời kỳ chán nản, mệt mỏi. Tôi nói với các linh mục của tôi rằng, anh em đã trao tặng cuộc đời, đã dâng hiến mọi khả năng để trình bày cách hữu hình cho Chúa Giêsu Kitô vô hình. Vì thế, Chúa Giêsu Kitô không thể nào bỏ rơi anh em. Trong giáo phận của tôi nhận thấy rằng các linh mục thực sự có lòng nhiệt thành, có ý thức rõ rệt về sứ vụ linh mục và có một khả năng đương đầu với những khó khăn mà hầu hết tất cả chúng tôi đều phải trực diện. Đó là việc giảm sút con số tín hữu Công giáo sống đạo, cũng như số trẻ em đến tham dự các buổi học giáo lý và cuộc sống dửng dưng của một số người đã lãnh bí tích sửa tội, vân vân. Trả lời cho câu hỏi, đâu là hoa trái chính yếu mà năm linh mục đạt được? Đức giám mục giáo phận La Rochelle bên Pháp đã trả lời như sau. Hoa quả đầu tiên là đối thoại, một cuộc đối thoại khác thường và sâu xa về sứ vụ và cuộc sống của các linh mục. Đối thoại giữa anh em linh mục với nhau và giữa linh mục với giáo dân. Cũng giống như trong cuộc sống của các đôi vợ chồng, khi đạt đến một số tuổi cao nào đó, thì tự nhiên lại chọn thinh lặng, không còn muốn đối thoại, trao đổi về những vấn đề xem ra quá hiển nhiên. Thế nhưng, nhờ năm linh mục mà sự thinh lặng được phá vỡ, các linh mục có thể công khai trình bày rõ ràng niềm xác tín của các vị và các con chiên bổn đạo đã lắng nghe lời các linh mục nói. Hoa quả thứ hai là giáo dân đã đo lường mức độ quan trọng của linh mục đối với đời sống Kitô xây dựng trên phúc âm. Giáo hội được chính Chúa Giêsu Kitô thành lập, vì thế giáo hội không thể hiện hữu và tồn tại nếu không có các thừa tác viên được truyền chức thánh. Hoa quả thứ ba là khơi động trở lại công tác mục vụ cổ võ ơn gọi linh mục. Văn phòng giáo phận về ơn gọi đã đề ra nhiều sáng kiến để quy tụ các bạn trẻ đang trên đường tìm kiếm hoặc đã có ý hướng tiến về thiên chức linh mục. Chúng tôi khai trương chương trình Đan viện vô hình. Đây là mạng lưới gồm khoảng 200 người ghi tên dấn thân cầu nguyện mỗi ngày cho ơn gọi. Các linh mục đã mở rộng cửa, mời các bạn trẻ đến tham dự những ngày sống với các vị nơi nhà xứ, để các bạn trẻ biết rõ hơn về cuộc sống của các linh mục. Tôi xin đan cử kết quả rõ rệt nhất của năm linh mục. Chúng ta đang sống trong một giáo hội mà hầu như không còn ai dám công khai đặt vấn đề ơn kêu gọi. Nhưng kể từ đây, người ta dám làm. Giáo hội không thể sống mà không có các thừa tác viên có chức thánh. Tôi sung sướng khi thấy một số đông các giáo dân và những người tận hiến hăng say lãnh nhận trách nhiệm trong cộng đồng giáo hội. Nhưng những người này không thể thay thế các linh mục. Các tín hữu giáo dân trước tiên phải nâng đỡ các linh mục và cổ võ ơn gọi linh mục. Tôi muốn hướng dẫn các giáo dân tiến đến việc tự đặt các câu hỏi sau đây. Chúng ta có biết cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân linh mục không? Có biết tri ân về các linh mục đáp lại tiếng Chúa kêu gọi không? Có biết tri ân về lòng tận tụy, sự trung tín và việc các linh mục dâng hiến toàn thân không? Hay là chúng ta lại quá mau lẹ phán đoán, chỉ trích và kết án về những yếu đuối của các ngài? Vậy thì, chúng ta có biết bày tỏ với các linh mục lòng tri ân chân thành của chúng ta không? Tôi xác tín sâu xa rằng, chúng ta sẽ có ơn gọi linh mục dồi dào nếu các bạn trẻ trông thấy rõ ràng là các linh mục được cộng đoàn giáo dân yêu thương kính trọng. Thái độ thứ hai mà tôi cầu mong cho các tín hữu Công giáo phải có là cầu nguyện, cầu cho sứ vụ linh mục đem lại hoa quả phong phú, và cầu cho có nhiều người trẻ mau mắn đáp lại tiếng Chúa kêu gọi, để trở thành những người thợ cho cánh đồng truyền giáo của Chúa Giêsu Kitô. Cầu cho những người trẻ tiếp nối sứ vụ các linh mục với trọn nhiệt năng, quảng đại và niềm hân hoan. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những thành quả tích cực năm linh mục tại một giáo phận bên Pháp, giáo phận La Rochelle. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật trình bày.
Bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau hồi tâm và đặt mình trước mặt Chúa để ôn lại những câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho những đồ đệ của mình trước đây và cho mọi chúng ta ngày nay, để mọi người chúng ta tìm ra câu trả lời cho chính mình. Nhờ đó, chúng ta có thể sống và hiện thực hóa lời dạy của Chúa Giêsu trong từng ngày sống của chúng ta. Trong tinh thần đó, hôm nay, chúng ta cùng nhau ôn lại câu hỏi nơi tin mừng của Thánh Marco chương 8 câu 12 như sau. Tại sao thế hệ này lại sinh điềm lạ? Trong tin mừng của Thánh sử Marco, tại sao trong một thời điểm nhất định, những người Pha-ri-siêu đòi Chúa Giê-xu làm một dấu lạ? Chúa Giê-xu đã làm nhiều phép lạ, có lúc Ngài làm ba phép lạ liên tiếp nhau. Phép lạ trừ quỷ. Phúc âm Thánh Marco chương 7 câu 24 đến 30. Phép lạ chữa người câm. Phúc âm Thánh Marco chương 7 câu 31 đến 37. Và phép lạ quá bánh ra nhiều, nuôi khoảng 4.000 người ăn với bằng 7 chiếc bánh và một ít cá nhỏ. Phúc âm Thánh Marco chương 8 câu 1 đến câu 9. Có thể những người Pha-ri-siêu không chứng kiến những phép lạ này. Thánh Marco nói rằng họ đã đến. Vì thế, có lẽ họ đã có thể không hiện diện ở đó để chứng kiến những phép lạ xảy ra lúc đó, và họ cũng không tin bất cứ lời tường thuật nào của những người đã chứng kiến những phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm. Vào thời điểm đó, trong dân Israel cũng có một số người làm được phép lạ, vì vậy, với phép lạ mà thôi thì chưa phải là bằng chứng đầy đủ xác thực về căn tính của Chúa Giêsu. Người Pha-ri-siêu xin điềm lạ từ trời, ý nói không phải là những việc kỳ lạ do con người làm ra. Trong tin mừng của Thánh Marco, từ phép lạ được dùng luôn bao hàm ý nghĩa, đó là việc bởi trời. Những người Pha-ri-siêu đang tìm kiếm một sự kỳ lạ diễn ra ngay trước mắt họ, để họ hết nghi ngờ. Nhưng trớ trêu thay, một phép lạ tương tự vừa xảy ra song hành với phép lạ đã xảy ra trong lịch sử dân Israel. Bằng phép lạ quá bánh ra nhiều để nuôi đám dân 4.000 người ăn, Chúa Giêsu nhân rộng ra sự quan phòng của Chúa cho manna rơi xuống từ trời, để nuôi dân Israel trong sa mạc khi họ mới thoát ách nô lệ Ai Cập. Các môn đệ Chúa diễn tả nơi cho dân chúng được ăn là ở sa mạc, Phúc âm Thánh Marco chương 8 câu 4. Lại một lần nữa, sự từ chối Chúa Giêsu không tin vào Ngài cũng như phép lạ Ngài làm của người Pha-ri-siêu như là một sự lặp lại với những gì đã diễn ra trong lịch sử dân Israel trong sa mạc. Họ đã phàn nàn, kêu ca, trách cứ Thiên Chúa và từ chối không tin vào những phép lạ được thực hiện cho họ và vì họ. Và để đáp lại thái độ của họ, Thiên Chúa đã cho họ sống trong sa mạc 40 năm. Đó là một thời gian, một giai đoạn mang tính truyền thống để thay đổi một thế hệ. Thái độ của những người Pha-ri-siêu là một sự bắt chước mù quáng những điều không hay xảy ra cho cha ông họ. Nên Chúa Giê-xu mới hỏi tại sao thế hệ này sinh điềm lạ, chứ không hỏi tại sao người Pha-ri-siêu sinh điềm lạ. Chúng ta thấy, dường như sự kém lòng tin của người Pha-ri-siêu vào Chúa Giê-xu có liên quan tới lịch sử bất trung của dân tộc Do Thái, cha ông của họ đối với Thiên Chúa trong những thế kỷ trước. Cả ba tin mừng nhất lãm đều không đồng ý là không biết Chúa Giê-xu có làm cho họ một dấu lạ nào không. Trong tin mừng Thánh Mác-cô thì Chúa Giê-xu từ chối thẳng thừng và sẽ không cho họ một dấu lạ nào. Trong tin mừng của Thánh Mát-thêu và Lu-ca thì lặp lại tư tưởng này của Thánh Mác-cô, nhưng thêm một chi tiết là ngoài điềm lạ tiên tri Giô-na. Phúc âm Thánh Mác-thêu chương 12 câu 39. Phúc âm Thánh Lu-ca chương 11 câu 29. Và mỗi thánh sử quản diễn phép lạ tiên tri Giô-na khác nhau. Thánh Lu-ca thì nhấn mạnh đến ảnh hưởng của lời khuyến cáo của tiên tri Giô-na, và lời khuyến cáo đó đã tác động đến thành Ninive, trung tâm của đế quốc Syria. Tất cả mọi người trong thành, từ vua chúa cho đến con dân, hết thảy đồng loạt sám hối. Nói cách khác, đối với Thánh Lu-ca thì dấu chỉ được trao ban cho con người là chính những lời giảng dạy của Chúa Giê-xu. Những lời đó có sức làm cho nhiều tội nhân ăn năn trở lại và tiến trình hoán cải được lặp đi lặp lại và trải dài cho đến ngày tận thế. Trong ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng lên kết án những người không đáp lại lời đấng cao trọng hơn tiên tri Giô-na. Thánh Mác-thêu thì cũng nhắc đến lời rao giảng của tiên tri Giô-na, nhưng chỉ nói đến 3 ngày đêm tiên tri sống trong bụng kình ngư. Đây là điềm tiên báo về cái chết và sự mai táng của Chúa Giê-xu trước khi Ngài sống lại sau 3 ngày từ cõi chết. Đối với Thánh Mác-thêu, điểm quan trọng nhất của dấu lạ Giô-na là qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, con người sẽ nhận ra con người thật của Chúa Giê-xu là ai, và những ai không tin vào Ngài thì hệ quả sẽ ra sao. Thử hỏi, thời đại chúng ta đang sống có khác nhau so với thời đại của Chúa Giê-xu? Thời chúng ta đang sống tạo cho chúng ta đầy những hoài nghi, chúng ta thực hiện những công trình nghiên cứu khoa học thực nghiệm với những chứng cứ và những kiểm chứng rõ ràng cụ thể. Khẩu hiệu mà chúng ta tung hô là đừng tin những gì bạn nghe thấy và phải biết nghi vấn trước những gì bạn nhìn thấy. Hơn nữa, nhờ công nghệ khoa học ngày nay mà chúng ta có thể làm những điều mà cách đây hơn 2.000 năm chúng ta chỉ coi đó là những việc kỳ diệu. Mặt khác, điềm lạ Giô-na đã được nên hoàn trọn. Chúng ta đang sống trong thời đại hầu phục sinh, chúng ta được thừa hưởng ân lộc của biến cố phục sinh là kết quả của việc chôn mình trong mồ 3 ngày của đấng phục sinh trước khi Ngài từ cõi chết sống lại. Chúng ta cũng có những tường thuật về những lời giảng dạy của Ngài được trình bày trong sách Tân Ước và được truyền lại cho các tín hữu Kitô trong suốt hơn 2.000 năm qua. Nhưng mọi chúng ta đã không chứng kiến biến cố phục sinh và cũng không có mặt khi Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đệ của Ngài. Và chúng ta cũng không có cơ hội để lắng nghe lời dạy của Chúa Giê-xu, nhưng trong niềm tin, chúng ta phải tin tưởng vào những chứng từ, chứng tá của tin mừng. Như thế, tất cả phải quy tụ về một điểm là đức tin của chúng ta. Không phải tất cả những ai nhìn thấy Chúa Giê-xu và trực tiếp nghe được những lời giảng dạy của Ngài thì tin nhận Ngài, thậm chí các môn đệ của Ngài, những người đã từng sống và gắn bó với Ngài trong suốt 3 năm ròng rã, nhưng rồi cũng đã chối bỏ Ngài khi Ngài bị bắt. Thử hỏi, nếu chúng ta là những người sống đồng thời với Chúa Giê-xu và chúng ta chứng kiến tất cả những biến cố xảy ra trong cuộc đời của Ngài, thì chúng ta sẽ hành sự khác với những đồ đệ của Ngài đã từ bỏ Ngài không? Chúng ta sẽ khác xa với họ sao? Và nếu bây giờ, nếu chúng ta được nhìn thấy Chúa Giê-xu và trực tiếp đón nhận lời giáo huấn của Ngài, chúng ta sẽ thực sự và hết lòng tin tưởng vào Ngài cũng như những lời Ngài giảng dạy và những phép lạ Người làm để nhận ra Người trong cả hai bản tính, nhân tính và thiên tính không? Thử hỏi lại, chúng ta có thực sự tin nhận Chúa Giê-xu qua những hành động và lời nói của Ngài được mặc khải và chuyển tải cho chúng ta qua tin mừng được sống lại nơi các cộng đoàn tín hữu Kitô, hay chúng ta cũng đòi Chúa thêm điềm lạ thì chúng ta mới tin? Với câu hỏi đó, mọi người chúng ta như được mời gọi chất vấn về đời sống đức tin của mình mỗi ngày. Có lúc, chúng ta nhận thấy lòng tin của chúng ta thật yếu kém, và có khi chúng ta cũng đòi Chúa cho chúng ta những dấu lạ, thì chúng ta mới tin vào Ngài. Với lòng khiêm tốn, chân thành, mọi người chúng ta hãy cầu xin Chúa ban thêm và củng cố đức tin của chúng ta vào Chúa mỗi ngày. để nhờ đức tin, mỗi người chúng ta sẽ nhận ra được Chúa đang hiện diện trong cuộc đời chúng ta, và Ngài đang thực hiện biết bao những phép lạ để ban ơn cho chúng ta trong từng biến cố của cuộc sống. Một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Cầu chúc quý vị một tuần tràn đầy tình yêu, sự bình an trong ân sủng Chúa cùng ơn đức tin mãnh liệt để sẵn sàng loan giảng về Chúa Giêsu cách sống động bằng chính đời sống của chúng ta qua những việc làm cụ thể hàng ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Sống trong thần khí Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Nhà văn Ý, ông Umberto Eco, chuyên viết về đề tài tôn giáo, đã ghi lại những cảm nghĩ của ông về những biểu lộ tôn giáo trong xã hội Mỹ. Ông đặc biệt chú ý đến hình ảnh của ông già Noel trong các trung tâm thương mại trong mùa Giáng sinh. Các chương trình truyền hình tôn giáo vào mỗi ngày Chủ nhật cũng muốn chứng minh rằng con người có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa như thiên nhiên, như xác thể, như năng lực hay như bất cứ một hình ảnh nào có thể sờ mó được. Tự trung, theo ông Umberto Eco, người tín hữu Mỹ muốn đi vào quan hệ với Thiên Chúa một cách khả giác. Nhà văn Ý tự hỏi, vậy thì Thiên Chúa đâu còn là đấng ngàn trùng chí thánh, là một nhiệm khung tả nữa. Người ta cũng có thể có cùng một cảm tưởng như nhà văn Umberto Eco khi quan sát cách thể hiện niềm tin tại Phi Luật Tân, nơi có trên 80% dân số là tín hữu Công giáo. Điển hình là việc tôn kính đối với bức tượng nổi tiếng được mệnh danh là Chúa Giêsu Nazareth đen. Hằng ngày, bức tượng đen này thu hút không biết bao nhiêu khách hành hương, từ các bệnh nhân đến những người khốn khổ, và nhất là các sinh viên học sinh mỗi khi đến mùa thi cử. Hình ảnh quen thuộc thường đập vào mắt du khách, đó là cảnh tượng mọi người cố gắng sờ cho bằng được chân hay bất cứ phần nào trong thân thể của Chúa Giêsu. Mỗi năm một lần, bức tượng được mang ra ngoài để được cung nghinh trong một cuộc rước kiệu quy tụ đến hàng trăm ngàn người. Nguy cơ bị đè đến chết ngộp trong đám rước là chuyện không tránh được. Vậy mà ai cũng cố gắng tranh nhau đến gần và sờ cho bằng được bức tượng. Theo nhà văn Umberto Eco, loài người chúng ta luôn tìm cách đi vào quan hệ với Thiên Chúa một cách khả giác. Chúng ta vẫn cố gắng có được kinh nghiệm của bụi gai trái hồng của môi sen, hoặc trực tiếp nghe được tiếng Ngài phán như thời cựu ước. Vốn có thân xác, chúng ta dễ có khuynh hướng xem thường tinh thần và muốn Thiên Chúa xuất hiện trong thế giới vật chất của chúng ta. Chúa Giêsu đã đáp trả lại ước muốn ấy. Ngài đã hóa thân làm người và ở giữa chúng ta trong một thời gian không quá 33 năm. nhưng sự kiện không thể chối cãi được là, sau đó, Ngài đã trở về với Chúa Cha, nghĩa là trở về với thế giới vô hình. Thiên Chúa là thần linh. Chúa Giêsu không ngừng nhấn mạnh điều đó. Nhưng loài người chúng ta không khỏi thắc mắc. Thần linh có thể liên lạc với thế giới vật chất của chúng ta không? Thần linh có thể thấy mà không cần đôi mắt của loài người chúng ta không? Thần linh có thể nghe mà không cần lỗ tai không? Làm sao chúng ta có thể tin một Thiên Chúa mà chúng ta không thể thấy? Trong Cựu Ước, dân Do Thái đã không vượt qua được thách đố ấy. Mặc dù Thiên Chúa đã tự tỏ bày bằng nhiều cách khác nhau, cuối cùng họ vẫn cứ quay về với các ngẫu tượng mà họ có thể thấy và sờ được. Ngày nay, như nhà văn Umberto Eco đã nhận diện được tại Hoa Kỳ, nhiều tín hữu Kitô có lẽ cũng muốn đi vào quan hệ với Thiên Chúa như thế. Họ cũng muốn nghe Thiên Chúa trực tiếp nói với họ. Họ cũng muốn thấy Thiên Chúa trực tiếp ban thức ăn và quần áo cho họ, bảo đảm cho họ được khỏe mạnh và an toàn. Thật ra, như Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo, gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến hay đi đâu. Cũng thế, con người không thể đoán được sự hiện diện của một Thiên Chúa vô hình, và lại càng không thể khống chế, lèo lái hay điều khiển Ngài. Tuy nhiên, trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa vô hình ấy đã quyết định mặc lấy hình dạng và liên kết với một thế giới sa đọa. Và trong Thánh Thần, Thiên Chúa ấy lại tiếp tục ở lại trong thế giới sa đọa ấy bằng cách nối dài mầu nhiệm nhập thể trong tất cả những ai tin nhận Chúa Giêsu. Thiên Chúa, Đấng đã mặc lấy xác phàm để chúng ta có thể cảm nghiệm được Ngài trong thế giới vật chất của chúng ta, cũng đang tiếp tục đón nhận thân xác loài người chúng ta. Không có tôn giáo nào dám khẳng định một điều khủng khiếp như thế. Thiên Chúa chủ thể của vũ trụ không chỉ hiện hữu như một quyền năng vô song mà chúng ta phải vâng phục. Ngài còn sống trong chúng ta, biến đổi chúng ta từ bên trong và mở ra một con đường giao thông trực tiếp với Ngài. Vì linh hồn chúng ta là thiêng liêng, và vì Thiên Chúa là thần linh, cho nên không gì có thể ngăn cản được sự kết hợp giữa Thiên Chúa và con người. Mối quan hệ giữa chúng ta và người khác luôn hàm chứa sự ngờ vực và không chắc chắn. Những người hàng xóm có một tay giết người khủng khiếp nào đó, bỗng một ngày nọ, thấy nhân viên công lực đến còng tay người đó, hắn sẽ ngạc nhiên và thốt lên. Không ai ngờ, hắn là một người rất tử tế hiền lành. Tất cả mọi người chúng ta, ai cũng giữ kín trong đáy thẳm tâm hồn, một phần bí ẩn mà không ai có thể động tới, và chỉ cho người khác thấy được con người bề mặt của chúng ta mà thôi. Nhưng trong Thánh Thần, Thiên Chúa đã vượt qua hàng rào ấy. Ngài sống trong cái phần bí ẩn ấy của mỗi người, và tìm cách mang lại sự hòa hợp cho hai cái tôi ấy của mỗi người chúng ta. Nữ hoàng Victoria có hai cái nhìn khác nhau về hai vị thủ tướng danh tiếng nhất của nước Anh. Với William Gladstone, bà nói, tôi cảm thấy như mình đang ở với một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của thế giới. Trong khi đó, Benjamin Disraeli thì trái lại làm cho tôi cảm thấy như tôi là người quan trọng nhất trên thế giới. Hai cảm giác khác nhau trên đây của nữ hoàng Victoria trước hai vị thủ tướng nổi tiếng nhất của nước Anh có thể gợi lên cho chúng ta hai phản ứng khác nhau trước cùng một Thiên Chúa. Thiên Chúa của Cựu Ước gợi lên sự kính sợ, và Thánh Thần đấng ngự trong tâm hồn mang lại niềm an ủi vỗ về cho con người. Nếu chúng ta hỏi Thánh Phaolô, Ngài có được đầy tràn Thánh Thần không? Hẳn thánh nhân sẽ kể ra một danh sách những ơn ích mà Thánh Thần thực hiện trong tâm hồn con người, như tình yêu, niềm vui, sự bình an, lòng thiện hảo, vân vân. Bạn có những đức tính ấy không? Bạn có chia sẻ tình yêu của Chúa cho người khác không? Đó là những câu hỏi mà các tín hữu Kitô có thể tự đặt ra để xem Thánh Thần có cư ngụ trong tâm hồn mình không. Sau bất cứ lá thư nào, Thánh Phaolô cũng đưa ra những đề nghị cụ thể như hãy sống yêu thương, phục vụ, cầu nguyện, chia sẻ với người túng thiếu, an ủi người bệnh hoạn, tỏ lòng hiếu khách, vân vân. Qua Thánh Thần, Thiên Chúa cư ngụ trong chúng ta. Trong Thánh Thần, Thiên Chúa vô hình tỏ hiện qua những sinh hoạt đời thường của chúng ta. Thánh Thần không nên là một thứ thú cảnh được chúng ta giam giữ trong một nơi nào đó và chỉ được mang ra biểu diễn khi cần. Sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong chúng ta phải thấm nhập tất cả mọi sự chúng ta nhìn thấy và làm. Thiên Chúa là đấng vô hình, Ngài cư ngụ trong chúng ta và cần được chúng ta làm cho tỏ hiện bằng chính cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Tâm Linh là cô bé dễ thương, duyên dáng và cũng rất ưa thích làm đẹp. Môn giải trí cô bé ưa thích nhất là soi mình trước tấm gương cả giờ không chán. Bé thích chơi gương, đến nỗi coi tấm gương như bản thân vậy. Bé thường thổ lộ với tấm gương mọi sự vui buồn, những vấn đề khó khăn và cả những yêu sách nhõng nhẽo nữa. Tâm Linh thích đua đòi trong cách ăn mặc, luôn chạy theo mốt thời trang mới nhất. Các thứ vải, màu áo, kiểu tóc và đồ trang sức, bé đều biết cả. Bé thường đem khoe với tấm gương mỗi lần có bộ áo mới, nhất là những gì bé ưa thích. Bộ áo nào bé không ưa thích, bé liền cất đi, không thèm nhìn ngó tới nữa. Như thường lệ, vừa thức dậy, Tâm Linh giơ tay vuốt mặt. Nhưng sáng hôm ấy, bé cảm thấy có cục gì nổi sưng trên sống mũi. Bé vội vã chạy tới soi mặt trước tấm gương và hỏi bạn thân xem có điều gì đang xảy đến cho bé. Dĩ nhiên, bạn thân cho thấy ngay là cái mũi xinh xinh của bé đang trở nên ngỗ nghĩnh, vì cái mụt nhọt trên mũi làm cho cả gương mặt cũng bị giảm bớt vẻ đẹp khi trước. Hôm ấy, tính tự ái của bé đã bị tổn thương nhiều, vì sự thật mà tấm gương đã tỏ lộ cho bé. Bé hy vọng và tưởng nghĩ rằng, bản thân của bé có thể che giấu sự tổn thương sắc đẹp trên dung mạo của bé, vì cái mụt nhọt. Nhưng không, tấm gương đã phải tỏ lộ cho bé thấy cả những sự thật mà bé không ưa thích nữa. Tức giận, bé nhất quyết sẽ không thèm tham khảo ý kiến của bản thân nữa. Và bé đem giục tấm gương vào thùng rác. Quý vị và các bạn thân mến! Việt Nam có câu, sự thật mất lòng. Đó là giá cả và cũng là thách đố lớn trong mối tương quan giữa người với người, nhất là trong sự liên hệ giữa bạn bè. Tình bạn là sự khám phá và cũng là một thách đố, là lựa chọn liên tục trên con đường trưởng thành để hiểu biết bản thân và tha nhân. Để được như thế, điều kiện trước tiên là tìm kiếm sự thật, chấp nhận sự thật, tôn trọng sự thật và biết nói thật với nhau. Kẻ thù tai hại nhất của tình bạn là thái độ giả dối, che đậy sự thật để khỏi mất lòng. Là những lời nịnh bợ, thổi phồng để được lòng bạn. Hoặc là thái độ cố chấp, không muốn nhìn nhận sự thật. Để khỏi bị tổn thương và khỏi bị đau nhức vì những đòi hỏi cần phải thay đổi. Có những người bạn bên ngoài chúng ta, nay có, mai không, hôm nay thân thiện, ngày mai đã trở thành thù địch. Chung quanh chúng ta có thể có nhiều bạn và nhiều thứ tiếng nói mời gọi chúng ta quan tâm chú ý tới. Có tiếng bảo ta rằng, bạn hãy chứng tỏ mình là người tài giỏi đi. Tiếng khác nói rằng, chẳng ai thèm ngó ngàng tới bạn đâu. Hoặc là, hãy tìm mọi cách để trở nên người thành công, quyền thế đi, để mọi người biết tới, vân vân. Ngoài những người bạn và những tiếng mời gọi ồn ào đến từ bên ngoài đó, mỗi người đều có một người bạn thân cận bên trong. Còn có một tiếng mời gọi thầm kín nhẹ nhàng, nhắc nhở từ trong đáy lòng. Cho dù chúng ta đi đâu, hay làm gì đi nữa, người bạn đó luôn theo sát bên cạnh mỗi người, như hình với bóng. Tiếng nói đó luôn thì thầm, dù chúng ta muốn hay không muốn. Người bạn thân đó là ai vậy? Tiếng nói đó là gì? Đó là tiếng lương tâm mà Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn mỗi người. Nếu chúng ta thật tình biết lắng nghe, tiếng lương tâm sẽ nói với mỗi người rằng, bạn là con yêu dấu của Thiên Chúa, được tạo dựng giống hoa ảnh của Chúa, và luôn được Chúa yêu thương dẫn dắt che chở. Tiếng lương tâm nhắc nhở chúng ta những điều Chúa ưa thích, thúc giục ta làm điều tốt lành, và cảnh báo ta tránh xa điều gian ác. Lương tâm nghiêm chỉnh phê phán sai lầm, là như địa bàn giúp ta định hướng đi trong mỗi hoàn cảnh, nhất là trước ngã ba, ngã tư đường, khi phải quyết định và chọn lựa. Bởi vì đó là tiếng nói bên trong mà Thiên Chúa nhắc bảo mỗi người. Lương tâm khen ngợi ta khi ta làm điều tốt, và của trách ta khi ta làm điều xấu. Chính tiếng nói ấy đem lại cho ta sự thanh thản khi cảm nhận điều tốt, đồng thời cũng tiếng nói ấy, sau mỗi lần sai lầm, khiến ta phải hối hận. Nếu chúng ta biết lắng nghe, tiếng lương tâm sẽ luôn là người bạn thân. Trái lại, nếu chúng ta cố chấp, dần dần tiếng đó sẽ im bặt, và sẽ mất đi người bạn thân cận nhất. Sẽ không còn ai chỉ dẫn đường ngay lẽ phải cho ta nữa. Đó là bước đầu của con đường xuống dốc, và chúng ta sẽ nên như con mồi ngon của những người chỉ thích nịnh bợ và muốn làm hại ta. Cũng như tất cả mọi nhân đức tốt lành cần dày công luyện tập mới đạt được. Lương tâm cần được huấn luyện theo bậc thang giá trị đúng đắn, cần được đối chiếu trước ánh sáng của lời Chúa, nhờ đó được trở nên ngay thẳng, chính trực, giúp ta tiến tới trên con đường thiện hảo. Để được nghe Chúa qua tiếng lương tâm, đòi hỏi một điều kiện tối cần là sự yên lặng, tâm hồn lặng tĩnh, và nhất là ý chí thực sự muốn lắng nghe. Bầu khí và môi trường lắng nghe tốt nhất chính là trong cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chỉ một mình Chúa mới thực sự là đường, là chân lý và là sự sống. Con tin Chúa luôn hiện diện trong tâm hồn mỗi người chúng con. Chúa đang nói thầm với lòng con, nhưng nhiều khi con lại quá khờ dại bưng tai giả điếc làm ngơ trước những lời mời gọi của Chúa. Xin Chúa hãy thu hút con bằng sức mạnh của tình yêu Chúa, để không gì quyến rũ con ngoài Chúa mà thôi. Xin Chúa hãy để mắt nhìn con, để con chỉ biết tìm kiếm điều Chúa ưa thích. Xin Chúa hãy gọi, để con được nghe tiếng Chúa, và được vui hưởng chiêm ngắm nhan thánh Chúa muôn đời. Amen.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con thức tỉnh lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hăng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.